Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Bản tin thời sự hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Khoai tây đầu mùa vừa đẹp mã vừa cho năng suất ổn định, do đó giá thành đạt cao. Công an Lạng Giang tăng cường đảm bảo trật tự giao thông dịp cuối năm.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 17 tháng 12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương đến các điểm cầu các tỉnh thành ủy trên cả nước. Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì. Tại tỉnh Bắc Giang, hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 217 điểm cầu của tỉnh, huyện, xã với sự tham dự của hơn 42.000 cán bộ đảng viên. Dự tại điểm cầu trung tâm hội nghị tỉnh có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy viên Ban Thường vụ các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Phát biểu khai mạc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Vì vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương quan điểm của Đảng ta về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là rất cần thiết, nhằm đẩy mạnh công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo quán triệt nội dung chuyên đề với hai phần chính. Một là tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phần thứ hai là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.
Chiều cùng ngày, khối thi đua các cơ quan xây dựng Đảng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và ký giao ước thi đua năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Năm 2019, khối thi đua các cơ quan xây dựng Đảng đã triển khai phong trào thi đua bám sát các nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và theo chủ đề cụ thể. Điển hình như phong trào cán bộ công chức ngành tổ chức xây dựng Đảng quyết tâm cao, nỗ lực sáng tạo trong tham mưu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận toàn tỉnh của Ban Dân vận tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy với phong trào đoàn kết kỷ cương trách nhiệm, quyết liệt đổi mới sáng tạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu thực hiện có chuyển biến về công tác phòng chống tham nhũng. Thông qua đó đã góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2019. Tại hội nghị, bên cạnh kết quả đạt được, các đơn vị trong khối thi đua đã thảo luận, nhìn nhận những tồn tại hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng năm 2019, đồng thời tiến hành bình xét suy tôn danh hiệu thi đua năm 2019.
Hội đồng Nhân dân huyện Lạng Giang vừa tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 12 khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Báo cáo tại kỳ họp cho thấy, năm 2019, kinh tế xã hội của huyện tiếp tục ổn định, phát triển, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu tăng trên 18%. Trong năm, huyện có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 21 trên 21 xã, hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu đại hội. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội được thực hiện tốt, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân huyện Lạng Giang sẽ dành thời gian thỏa đáng để thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn.
Cũng trong sáng 17 tháng 12, Hội đồng Nhân dân huyện Yên Dũng khai mạc kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Năm 2019, với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, kinh tế xã hội của huyện tiếp tục phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 16,9%, kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiếp tục đem lại hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trên cơ sở tình hình thực tiễn và đối chiếu với các chỉ tiêu đã đề ra, kỳ họp sẽ phân tích những tồn tại hạn chế, dự báo tình hình và đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020.
Đến nay, toàn tỉnh trồng hơn 22,3 nghìn hectare cây vụ đông, đạt hơn 97% kế hoạch đề ra. Trong đó, cây ngô hơn 4,8 nghìn hectare, lạc 1,1 nghìn hectare, rau các loại hơn 12,6 nghìn hectare, cây khác hơn 1 nghìn hectare. Nhờ được chăm sóc đúng quy trình, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, hiện nông dân đã thu hoạch hơn 3,2 nghìn hectare cây vụ đông. Điểm khác biệt là dù năm nay thời tiết ấm, nguồn cung dồi dào, song rau xanh các loại vẫn được giá tăng hơn 20% so với năm trước. Một số mô hình trồng cà chua trái cây, dưa lưới ớt chuông cho thu khoảng 300 đến 400 triệu đồng một hecta, gấp đôi so với sản xuất thông thường. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật cho biết, diện tích cây vụ đông còn lại khá lớn, trong đó nhiều loại phục vụ thị trường tiêu dùng trong và ngoài tỉnh dịp Tết Nguyên đán. Trong khi đó, dự báo thời tiết vẫn có những diễn biến phức tạp nên đơn vị chỉ đạo cán bộ kỹ thuật thường xuyên điều tra theo dõi dự tính dự báo phòng trừ các đối tượng sâu bệnh như dẹp muội, bọ nhảy, sâu xanh, bệnh sương mai hại rau, sâu keo mùa thu, bệnh rỉ sắt hại ngô, đồng thời áp dụng biện pháp bảo vệ cây trồng trong điều kiện rét đậm rét hại, nhất là đảm bảo cung cấp nước tưới kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, dù chưa vào vụ chính thu hoạch khoai tây, song hiện nay nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Tân Yên, Việt Yên đã tiến hành thu hoạch. Đáng mừng là khoai tây đầu mùa vừa đẹp mã vừa cho năng suất ổn định, do đó giá thành đạt cao. Có được kết quả này là do người nông dân đã tích cực áp dụng các biện pháp kỹ thuật, sử dụng các loại phân bón phù hợp để nâng cao chất lượng khoai tây. Ghi nhận sau đây của phóng viên Hồng Thơm.
Cánh đồng khoai tây Maraben, quy mô tập trung 15 hecta của gia đình ông Vương Văn Tuấn ở thôn Đồi Chính, xã Đại Hóa, huyện Tân Yên đã bắt đầu cho thu hoạch. Dù việc thu hoạch được thực hiện sớm hơn 10 ngày so với khung lịch thời vụ, song năng suất vẫn đạt cao hơn nhiều so với các hộ khác. Đặc biệt, mức giá bán là 11.000 đồng kg, trong khi đó các hộ khác chỉ đạt 8.000 đồng kg. Có được kết quả này là do năm nay, ngoài việc sử dụng phân bón Lâm Thao, gia đình ông đã tăng cường sử dụng phân vi sinh đa chủng đa chức năng kết hợp nấm chi châu. Vì thế mẫu mã đẹp. Ông Vương Anh Tuấn, thôn Đồi Chính, xã Đại Hóa và bà Hoàng Thị Nhài, thương lái thu mua khoai tây cùng cho biết.
Bằng cái mắt thường của tôi đánh giá thì là cái mẫu mã khoai đẹp hơn, vỏ vàng hơn mà bóng hơn so với lại những năm trước.
Tôi thấy năm nay cái khoai này là của nó là rất là nhẵn và rất là đẹp. Nếu mà để mà tôi thu mua thì tôi rất là ưng ý. Và cái sản lượng của nó là thấy là đẩy lên rất là đẹp. Mẫu mã của nó là đẹp. Bây giờ mới được 75 ngày nhưng nếu mà như đạt được cái sản lượng này thì là cũng là điều tuyệt vời rồi.
Cùng với huyện Tân Yên, bà con nông dân trên địa bàn huyện Việt Yên cũng thực hiện áp dụng mô hình sản xuất khoai tây, sử dụng phân bón Lâm Thao cao cấp, kết hợp phân vi sinh đa chủng đa chức năng và nấm chi châu. Qua theo dõi cho thấy, các loại phân bón trên không chỉ góp phần làm tơi xốp đất mà còn giúp năng suất đạt cao, khoai có mẫu mã vàng tươi, củ nhẵn và bóng, chất lượng thơm ngon. Bà Nguyễn Thị Bộ, thôn Đống Mới, xã Hương Mai và ông Tô Văn Trường, phó giám đốc công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp cho biết thêm.
Thì tôi thấy khoai cũng đẹp hơn mà đất nó cũng xốp hơn. Tháng năm rồi đi tôi lại dòng coi như là kết hợp với đằng lân vi sinh đấy.
Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang đã phối hợp với lại các đơn vị chức năng của địa phương đưa vào trồng thử nghiệm là 4,5 hecta tại các huyện Yên Dũng, Hiệp Hòa, Việt Yên và Tân Yên thì kết quả cho thấy rất là tốt. Thứ nhất là cái phân hữu cơ nó cải tạo đất, làm tơi xốp đất và cái năng suất của cây trồng cũng tăng lên.
Khoai tây là cây chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân ở vụ đông. Nhiều năm nay, hình thức sản xuất khoai tây có chuyển biến hết sức tích cực theo hướng sản xuất quy mô lớn có liên kết chuỗi. Do đó, việc nâng cao chất lượng sản phẩm theo quy trình kỹ thuật, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn sẽ ngày càng góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất khoai tây.
Sáng 17 tháng 12, Hội Người Cao Tuổi tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác và phong trào hội năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, Hội Người Cao Tuổi các cấp đã lồng ghép các phong trào thi đua, các cuộc vận động, chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương vào nội dung phong trào thi đua tuổi cao gương sáng. Toàn tỉnh có trên 179.000 hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trên 283.000 hội viên đạt danh hiệu tuổi cao gương sáng. Người cao tuổi ở địa phương tích cực tham gia công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với những kết quả đạt được, trong dịp này, Hội Người Cao Tuổi của tỉnh tặng cờ cho hai đơn vị dẫn đầu thi đua và nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hội.
Tích cực tuyên truyền vận động đồng bào công giáo thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế. Đây là nhiệm vụ được Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bắc Giang xác định trong năm 2020. Năm 2019, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã thực hiện hiệu quả chương trình công tác, tuyên truyền vận động bà con giáo dân chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế ở địa phương. Gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo, xứ họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tích cực tuyên truyền vận động đồng bào công giáo thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.
Trong thời gian gần đây, trên địa bàn xã Yên Lư, huyện Yên Dũng liên tục xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép. Lợi dụng việc nạo vét ao hồ nuôi trồng thủy sản, một lượng lớn đất sét đã được một số cá nhân vận chuyển xuống tàu nhằm trục lợi. Trên địa bàn xã Yên Lư hiện nay có nhiều cá nhân lợi dụng việc này để khai thác vận chuyển đất để bán. Điều đáng nói là chính quyền địa phương đã buông lỏng quản lý để cho một số cá nhân trục lợi. Trước sự việc này, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Dũng và các lực lượng chức năng cần có những biện pháp để xử lý, không để tái diễn gây thất thoát nguồn tài nguyên.
Từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Việt Yên đã phát hiện xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó có hơn 900 xe ô tô vi phạm, xe mô tô là hơn 5.000 trường hợp. Những lỗi vi phạm chủ yếu là chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm, chở hàng quá khổ quá tải, uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện, vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách. Ngoài việc xử lý vi phạm, Công an huyện Việt Yên cũng đã tiến hành tạm giữ hơn 1.000 phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, đồng thời tước gần 300 giấy phép lái xe mô tô và ô tô.
Xác định trật tự giao thông và tai nạn giao thông thường diễn biến phức tạp vào dịp cuối năm cũng như trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Chính bởi vậy, Công an huyện Lạng Giang đã chỉ đạo đội cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ trên các tuyến đường qua địa bàn huyện. Phản ánh của phóng viên Giáp Phương tại một buổi chốt chặn kiểm tra xử lý vi phạm trật tự giao thông trên quốc lộ 31 của tổ công tác đội cảnh sát giao thông Công an huyện Lạng Giang cho thấy, tổ công tác đã thực hiện việc đo tốc độ trong khu vực đông dân cư đối với các phương tiện tham gia giao thông. Bởi lỗi vi phạm này là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, tổ công tác cũng tiến hành kiểm tra, xử lý những lỗi vi phạm trật tự giao thông khác. Một lái xe chạy quá tốc độ quy định và anh Trần Anh Dũng, lái xe ô tô chở hàng cùng cho rằng:
em chạy 50 thôi nhưng mà cũng có thể là do mình không để ý. Thế có thể là do một đoạn nào đấy thì mình không để ý thì không kiểm soát tốt. Thế thôi.
Em biết chẳng có tốc độ nó ảnh hưởng gì không?
Chết người hoặc gì đấy.
Này, báo cáo các anh thì nói thật cái xe nó cũng cũ nát rồi, chẳng người chẳng ai đi cả. Thì giờ gọi là mình có tuổi rồi không có hưu trí thì tranh thủ tí gọi là kiếm thêm thôi chứ cũng không có cái gì là nghiêm trọng cả.
Từ cái vi phạm này thì mình suy nghĩ gì ạ?
Lần sau tôi cố gắng khắc phục thôi.
Với nhiều tuyến giao thông chính qua địa bàn, do đó nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông vào dịp cuối năm cũng như trước, trong và sau Tết Nguyên đán trên địa bàn huyện Lạng Giang luôn là rất lớn. Để đảm bảo tốt nhất tình hình trật tự giao thông trong thời gian này, công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông đã được đội cảnh sát giao thông bố trí các tổ công tác thực hiện 24/24 giờ trong ngày, kể cả ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật. Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an huyện Lạng Giang cho biết:
lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi đã chia làm 2 tổ công tác tuần tra kiểm soát thường xuyên 24/24 trên các địa bàn trọng điểm như quốc lộ 31 và 292, tỉnh lộ 292, tỉnh lộ 295B và quốc lộ 37. Nên trong khi đó thì tập trung vào các cái đối tượng như là chở hàng vượt quá tải trọng và cơi nới thành thùng, và tập trung kiểm tra các cái phương tiện xe khách chở quá số lượng người quy định và có liên quan đến lĩnh vực nồng độ cồn cũng như là chạy quá tốc độ quy định.
Sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường. Tuy nhiên, mỗi người khi tham gia giao thông cũng cần nghiêm chỉnh, tự giác chấp hành đúng quy định về trật tự an toàn giao thông khi đi trên đường vì sức khỏe tính mạng của chính mình và mọi người.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trưa chiều giảm mây, trời nắng yếu. Sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Khu vực phía tây, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng yếu, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hải Hưng, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Ánh Nguyệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.